Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 14 tháng 11 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nhận định về triều Đại Giáo Hoàng của Đức Benedicto, sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha khuyến khích Đại học Lumsa Roma theo đuổi sự thật. Hôm thứ Năm, 12 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 7.000 thành viên của Đại học Lumsa nhân dịp đại học này kỷ niệm 70 năm thành lập. Lumsa là tên gọi tắt của Đại học Công giáo Đức Maria Cực Thánh Mông Triệu. Trong bài nói chuyện với các thành viên của Đại học, Đức Thánh Cha nhìn nhận bản sắc Công giáo của Đại học và kêu gọi mọi người tiếp tục đeo đuổi cuộc đối thoại giữa đức tin và lý trí. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, Đại học này là kết quả của thông điệp Divini Illius Magistri của Đức Pio thứ 11. Ngài kêu gọi các thành viên của Đại học hãy trung thành với lý tưởng của người sáng lập và đáp ứng với những thách đố của thời đại. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sứ mệnh giáo dục, bởi vì bất cứ một ngành nghề nào cũng đều là một dịp để làm chứng cho những giá trị được tiếp thu trên ghế nhà trường và mang ra thực hành. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến bản chất siêu việt của các đại học. Theo Ngài, mục đích của việc học hành không chỉ là truyền đạt kiến thức. Ngoài hiểu biết, đại học còn cần có những thầy dạy đích thực, có khả năng truyền đạt những phương pháp nghiên cứu vững chắc và những động lực sâu xa. Tin Lisboa, Bồ Đào Nha. Giáo hội Công giáo tại Bồ Đào Nha cương quyết chống lại hôn phối của những người đồng tính. Hôm thứ Năm vừa qua, kết thúc phiên khoáng đại thường niên, Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha đã cho công bố kết quả của phiên họp, trong đó các ngài đặc biệt tái khẳng định lập trường của giáo hội chống lại dự luật của chính phủ nhằm hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính. Giáo hội Bồ Đào Nha cho rằng hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính chính là tấn công vào tế bào nền tảng của xã hội là gia đình. Được biết, chính phủ xã hội dưới sự lãnh đạo của ông José Sócrates, người vừa đắc cử hồi tháng 9 vừa qua, muốn nhanh chóng thông qua luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Vào năm 1998, chính phủ Bồ Đào Nha đã cho tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc cho phép phá thai. Kết quả cuộc trưng cầu dân ý đã chống lại luật này. Nay Thủ tướng Sócrates không muốn tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về hôn phối của những người đồng tính, vì ông biết rằng dân chúng cũng sẽ chống lại điều này. Nhưng theo đức cha George Ortega, chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, cần phải tổ chức cuộc trưng cầu dân ý, vì đây là cơ hội để người dân bày tỏ ý kiến của mình về một vấn đề đang được tranh luận rộng rãi trong xã hội. Tin Washington. Tổng giáo phận Washington cực lực phản đối dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính tại thủ đô. Với 580.000 tín hữu, Tổng giáo phận Washington yêu cầu Hội đồng thành phố thay đổi dự luật, cho phép giáo hội được miễn trước trong việc nhìn nhận hôn phối của người đồng tính, cũng như cung cấp dịch vụ xã hội cho những cặp đồng tính. Vào giữa lúc các nghị viên của Hội đồng thành phố đang thảo luận về dự luật nhìn nhận hôn phối của người đồng tính, Tòa Tổng giám mục Washington đưa ra một thông cáo để khẳng định rằng, hôn nhân tự bản chất là sự phối hợp giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Dự luật không đòi hỏi giáo hội Công giáo phải cử hành các cuộc hôn phối của người đồng tính trong nhà thờ. Tuy nhiên, Tòa Tổng giám mục Washington sẽ yêu cầu các tổ chức bác ái trong giáo phận, các nhân viên và tín hữu phải nhân danh đức tin để từ chối các dịch vụ dành cho các cặp hôn nhân đồng tính. Giáo hội sợ rằng rồi đây có thể bị truy tố trước pháp luật. Thông cáo của Tòa Tổng giám mục Washington cho biết, các tổ chức tôn giáo và các cá nhân có thể bị truy tố vì từ chối không cổ võ và nâng đỡ các cặp hôn nhân đồng tính.
hiện nay mỗi năm, các tổ chức bác ái của Tổng giáo phận Washington trợ giúp cho gần 70.000 người xuyên qua 93 chương trình khác nhau, từ việc cung cấp nơi ăn ở cho người vô gia cư hay các sinh viên cần được khám bệnh, cho đến việc phân phát thức ăn. Tổng giáo phận hiện đang điều hành 21 trường học và khoảng 20 cơ sở kinh doanh phi lợi nhuận trong 40 giáo xứ trong vùng Washington. Theo dự trù, Hội đồng thành phố Washington sẽ thông qua dự luật về hôn nhân đồng tính vào tháng sau. Nhưng rất có thể, vì sự chống đối của dân chúng, chính quyền địa phương phải tiến hành trưng cầu dân ý. Cũng liên quan đến hôn nhân đồng tính, Giáo hội Công giáo tại Pháp tái khẳng định lập trường về hôn nhân truyền thống. Hôm thứ Năm vừa qua, sau khi một tòa án hành chánh tại thành phố Besançon cho phép một cặp đồng tính gồm hai người phụ nữ được nhận con nuôi, Hội đồng Giáo hội Pháp đã cho công bố một thông cáo để nhắc lại rằng, vì lợi ích của con cái, cha mẹ phải là một người đàn ông và một người đàn bà. Trong một tuyên ngôn được cho công bố trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Pháp, Đức cha Jean-Charles Decube, Tổng giám mục Rouen, kiêm Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Gia đình và Xã hội, nói rằng, luật của nước Pháp cho phép một người độc thân được nhận con nuôi. Tuy nhiên, việc nhận con nuôi không phải là một vấn đề quyền cá nhân, mà là vì mục đích bảo vệ đứa trẻ, khi nó không có cha mẹ tự nhiên. Tuyên ngôn của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Gia đình và Xã hội của Hội đồng Giám mục Pháp khẳng định, chính quyền lợi của đứa trẻ mới là nguyên tắc hướng dẫn những quyết định chính trị và hành chánh. Quyền và lợi ích của đứa trẻ hạn chế quyền có con. Theo Đức cha Chủ tịch Ủy ban Gia đình và Xã hội của Hội đồng Giám mục Pháp, việc nhận con nuôi cho phép các đứa trẻ được cảm nghiệm về gia đình và được giáo dục theo những tiêu chuẩn nghĩa tử cần phải được minh bạch. Một gia đình đòi hỏi phải có hai người bổ túc cho nhau, là một người đàn ông và một người đàn bà, mà sự phối hợp phát xuất từ chính sự khác biệt được ghi khắc trong thân xác họ. Đối với đứa trẻ, sự khác biệt phái tính của cha mẹ là nền tảng và mẫu mực cho phép nó kiến tạo bản sắc và tìm được chỗ đứng đúng đắn của nó giữa những người khác. Tim Roma. Tiếp theo phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu, cấm chính phủ Ý không được treo thánh giá trong các trường công lập. Các thị trưởng nước này ra lệnh gia tăng việc treo thánh giá. Theo Nhật báo Công giáo Avvenire của Hội đồng Giám mục Ý, thị trưởng thành phố Sessadio, ông Pierluigi Agnera, đã ra lệnh phạt 500 Âu Kim cho tất cả những ai tháo gỡ thánh giá khỏi một nơi công cộng. Thị trưởng Sessadio giải thích rằng, trưng bày thánh giá trong những nơi ngoài nhà thờ không hề xúc phạm đến phẩm giá của bất cứ ai, bởi vì thánh giá là một trong những điểm quy chiếu của văn hóa Ý. Cũng thế, tại những thành phố khác như Sassuolo và Trapani, các viên chức chính quyền địa phương đã mua thêm nhiều thánh giá để trưng bày trong các trường công lập. Tại Monte Grotto Terni, những tấm bảng bình thường được dùng để ra thông cáo, nay được gắn thêm thánh giá với hàng chữ. Chúng tôi sẽ không hạ thánh giá xuống. Về phần mình, thị trưởng thành phố Assisi ra lệnh phải trưng bày các cảnh Giáng sinh cùng với thánh giá trong các trụ sở công quyền. Tại Varesotto, một nhà thầu đã cho dựng lên một cây thánh giá cao hơn 4 thước trong nông trại của mình để phản đối phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu. Tin Manila, nhà truyền giáo bị bắt cóc tại miền Nam Phi Lục Tân đã được trả tự do. Hôm 12 tháng 11 vừa qua, sau khi bị bắt cóc gần một tháng, cha Michael Sinod thuộc dòng truyền giáo Columban đã được trả tự do. Cha Sinod đã bị một nhóm người có vũ trang bắt cóc tại thành phố Bagadian thuộc đảo Mindanao, miền Nam Phi Lục Tân. Chính nhờ những nỗ lực phối hợp giữa quân đội chính phủ và mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro mà nhà thừa sai này được trả tự do. Mặt trận này và chính phủ Phi Lục Tân đã đạt được một thỏa ước chấm dứt hận thù tại Malaysia hồi tháng trước. Mặt trận này không cho biết nơi họ đã tìm thấy cha Sinod hay bất cứ chi tiết nào về những người bắt cóc cha. Ông Mohagir Iqbal, chủ tịch của Ủy ban Thương lượng của Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro, nói rằng các thành viên trong nhóm đặc nhiệm của mặt trận đã tiếp xúc với thân nhân của những kẻ bắt cóc và tạo áp lực tinh thần, nhưng không hề sử dụng bất cứ một chiến thuật bạo động nào. Ông Mohagir Iqbal cũng khẳng định rằng không có bất cứ món tiền chuộc nào đã được trả để cha Sinod được trả tự do. Tin Berlin. Cựu Tổng thống Ba Lan, ông Lech Wałęsa, đề cao vai trò của Đức Gioan Phaolô đệ nhị trong sự sụp đổ của bức tường Berlin. Ông Wałęsa, khôi nguyên giải Nobel hòa bình, đã từng là người sáng lập và lãnh đạo của công đoàn đoàn kết.
Nhân dịp tham dự các cuộc lễ kỷ niệm 20 năm bức tường ô nhục Berlin sụp đổ, ông Wałęsa khẳng định rằng bức tường này sụp đổ một phần lớn nhờ Đức Gioan Phaolô đệ nhị và công đoàn đoàn kết. Nhưng bài phát biểu của ông Wałęsa, một đoạn phim tài liệu đã được trình chiếu, trong đó người ta nhìn lại chuyến viếng thăm quê hương Ba Lan đầu tiên của Đức Gioan Phaolô đệ nhị và những hậu quả của chuyến viếng thăm này trong việc thống nhất Âu Châu trong tự do. Ngày 4 tháng 6 năm 1979, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nói với đại diện của chế độ Cộng sản như sau: "Xin quý vị cho phép tôi được tiếp tục xem quyền lợi của Ba Lan như của chính tôi, và chia sẻ các quyền lợi ấy một cách sâu xa, cũng như lúc tôi còn ở trong xứ sở và là công dân của đất nước này." Ôm lại những năm đó và các biến cố diễn ra sau đó, ông Wałęsa khẳng định, Âu Châu cần những giá trị làm bùng nổ cuộc cách mạng này hơn bao giờ hết. Tin New York. Tòa Thánh khẳng định vai trò của tôn giáo trong xã hội. Trong bài phát biểu tại khóa 64 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 10 tháng 11 vừa qua, Đức cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, nói rằng mục tiêu tối hậu của Liên Hiệp Quốc khi cổ võ sự cảm thông và cộng tác giữa các tôn giáo là thúc đẩy các quốc gia và mọi thành phần xã hội nhìn nhận, tôn trọng và thăng tiến phẩm giá và các quyền của mỗi người và mỗi cộng đồng trên thế giới. Mở đầu bài diễn văn, Đức cha Migliore nhắc lại rằng vấn đề tôn giáo và sự đóng góp của các tôn giáo cho hòa bình và phát triển đã trở thành cấp bách và không thể lẩn tránh được trong những năm gần đây. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói, cách đây hơn nửa thế kỷ, ở khởi đầu của cuộc cách mạng công nghiệp, tôn giáo bị xem như thuốc phiện ru ngủ quần chúng. Ngày nay, trong bối cảnh có toàn cầu hóa, tôn giáo ngày càng bị xem như sinh tố của người nghèo. Đức cha Migliore giải thích, sự đóng góp duy nhất của các tôn giáo và cuộc đối thoại và hợp tác giữa các tôn giáo nằm trong chính lý do hiện hữu của tôn giáo. Và lý do hiện hữu đó là phục vụ chiều kích tinh thần và siêu việt của con người. Cũng thế, theo Đức cha Migliore, các tôn giáo muốn xoa dịu tinh thần con người, bảo vệ sự sống, nâng đỡ người yếu đuối, diễn dịch những lý tưởng thành hành động, thanh luyện các tổ chức, góp phần giải quyết những bất công kinh tế và không kinh tế, cho phép các dân tộc đạt được tiềm năng của mình và vượt qua những tình trạng xung đột, xuyên qua hòa giải, các tiến trình hòa bình và chữa lành ký ức bị thương tổn bởi bất công. Vị đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng nhắc lại rằng, trong dòng lịch sử, các nhà lãnh đạo và các cá nhân đã lèo lái tôn giáo và các phong trào ý thức hệ đã lợi dụng các khác biệt tôn giáo để củng cố ý đồ của mình. Do đó, theo Đức cha Migliore, cần phải có một cái nhìn đúng đắn và một cách tiếp cận hợp lý về hiện tượng này. Trong bối cảnh này, Liên Hiệp Quốc có trách nhiệm phải giúp các nước bảo đảm quyền tự do tôn giáo. Tin Roma. Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo viếng thăm Belarusi. Hôm Chủ nhật mùng 8 tháng 11 vừa qua, trong thánh lễ cử hành tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Minsk, Đức Hồng Y Kasper khẳng định rằng giữa cộng đồng chính thống và cộng đồng công giáo có những khác biệt về lịch sử và truyền thống. Chúng ta không muốn và cũng không có thể xóa bỏ những khác biệt ấy. Nhưng đối với các tín hữu Kitô chúng ta, yêu thương là giới răng nền tảng. Chúng ta phải sẵn sàng tha thứ và vượt qua lỗi lầm để cảm thông với người khác nhiều hơn. Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Minsk đánh dấu khởi đầu chuyến viếng thăm lần thứ hai của Đức Hồng Y Kasper tại Belarusi, đáp lại lời mời của Đức Tổng giám mục chính thống Filaret, Tổng giám mục Minsk, và trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Theodore Makarik, Tổng giám mục Washington. Đức Hồng Y cho biết, Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo đã hợp tác với Đức Tổng giám mục Filaret và Học viện Thần học Chính thống trong nhiều năm qua. Ngoài Đức Hồng Y Makarik, còn có Đức cha Tadeusz Kontrusiewicz, Tổng giám mục Minsk, Mohilev và một số giới chức chính thống khác cũng hiện diện trong thánh lễ. Trong thánh lễ, Đức Hồng Y Kasper cũng nhấn mạnh đến sự đóng góp đáng kể của người công giáo Belarusi trong việc thăng tiến hiệp nhất Kitô giáo trong xứ sở. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nhận định về triều đại giáo hoàng của Đức Benedicto. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, lịch sử chứng minh rằng những ngày đầu của một triều đại giáo hoàng thường gói ghém chương trình hành động của vị giáo hoàng này. Thật vậy, những sứ điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha và danh hiệu Benedicto của ngài có một ý nghĩa đặc biệt. Trước khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã viếng thăm Subiaco. Subiaco là trung tâm của phong trào canh tân dùng tu của Thánh Điển Đức. Địa danh này tượng trưng cho Kitô giáo tại Âu Châu trong thiên niên kỷ thứ nhất. Thánh Benedicto hay Biển Đức sinh vào khoảng năm 480 tại Umbria, Ý. Ngài là cha đẻ của đời sống viện tu tại Tây Phương, và cùng với hai thánh Cirilo và Metodio là quan thầy của Âu Châu. Lúc còn trẻ, thánh Benedicto đã bỏ trốn khỏi một kinh thành Roma sa đọa để ghép mình vào việc học tập, cầu nguyện và suy tư. Ngài hiến thân trọn vẹn cho Chúa như một người con của giáo hội công giáo hiệp nhất. Thánh nhân đã đến Subiaco. Hang động này đã trở thành nơi cư trú, nơi ngài kết hiệp thâm sâu với Chúa. Hiện nay, nơi này được gọi là Sacro Speco, nghĩa là hang động thánh. Đây là nơi hành hương cho nhiều người, trong đó có Đức Benedicto thứ 16. Người đã đến đây trước khi được bầu làm giáo hoàng. Thánh Benedicto đã sống một cuộc sống cầu nguyện và cô tịch trong 3 năm, và nghiên cứu học hỏi dưới sự hướng dẫn của một tu sĩ tên là Romanus. Sự thánh thiện của ngài đã thu hút nhiều người. Không bao lâu sau đó, 12 tu viện được thành lập. Sau đó thánh nhân đến núi Cassino. Tại đây, ngài hoàn tất luật dòng. Từ các tu viện Biển Đức này phát sinh một phong trào dòng tu, và thế giới đã biến đổi xuyên qua phong trào này. Chính phong trào này đã đẩy mạnh công cuộc phúc âm hóa Âu Châu và khai sinh một nền văn hóa thực sự Kitô. Nền văn hóa này là mảnh đất màu mỡ, làm phát sinh hàn lâm, đại học, nghệ thuật và thế giới Kitô giáo. Tháng 4 năm 2005, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, một giáo sư thần học, một học giả uyên thâm về lịch sử giáo hội, đã được bầu làm giáo hoàng và lấy danh hiệu là Benedicto thứ 16. Lên kế vị thánh Phêrô vào thời điểm Âu Châu ngày càng bị tục hóa,
Đức Benedicto đã không ngần ngại gọi giáo hội là một thiểu số có tính sáng tạo.
Đứng trước một Kitô giáo đang suy sụp tại lục địa Âu Châu, Đức Benedicto đã thẳng thừng kêu gọi tái sinh Kitô giáo tại Âu Châu.
Trong một thời đại có sự chia rẽ trong hàng ngũ những người mang danh hiệu Kitô, Ngài bắt tay vào một sứ mệnh phi thường là tái tạo sự hiệp nhất của giáo hội.
Một trong những nỗ lực của Ngài trong sứ mệnh ấy là ban hành tông hiến Anglicanorum Sitibus để đón nhận các tín hữu Anh giáo trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo.
Trước đó, Ngài đã đưa ra cánh tay hòa giải với những người Công giáo thừa cựu thuộc huynh đoàn Pio X, khi cho phép họ được cử hành thánh lễ theo nghi thức có trước thời Công đồng Vatican. Và đặc biệt hơn, dạo đầu năm vừa qua, Ngài đã rút lại và tuyệt thông cho bốn vị giám mục thừa cựu.
Ngoài ra, Ngài không ngừng cổ võ các phong trào giáo dân và các cộng đồng giáo hội, nhất là phong trào viện tu trong thiên niên kỷ mới này.
Ngài cũng chìa bàn tay thông hiệp ra với giáo hội chính thống, với mục đích tái lập sự hiệp thông trọn vẹn của giáo hội, mà không phủ nhận những khác biệt.
Với Đức Benedicto, giáo hội là niềm hy vọng duy nhất cho sự phục hồi của một phương Tây đã bị tàn phá.
Thật ra, giáo hội cũng là niềm hy vọng duy nhất cho toàn thế giới, bởi vì giáo hội tiếp tục sứ mệnh cứu rỗi của thủ lãnh mình là Chúa Giêsu Kitô.
Đức Thánh Cha sẽ lần lượt viếng thăm mọi nước Âu Châu.
Năm 669, Đức Giáo Hoàng Gregorio Cả đã sai Thánh Augustino thành Canterbury mang tin mừng đến nơi mà ngày nay chúng ta gọi là Anh Quốc.
Ngày nay, trong thiên niên kỷ thứ ba, người kế vị Thánh Gregorio sẽ đích thân đến viếng thăm nước này vào tháng 5 năm tới.
Thời điểm ngài chọn để công bố tông hiến Anglicanorum Sitibus không phải là ngẫu nhiên.
Đức Benedicto đã từng là một chuyên gia thần học tham dự công đồng Vatican II.
Ngài không những hiểu được giáo huấn đích thực của công đồng này, mà còn mở đường thực thi giáo huấn của công đồng này trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, trong nội bộ giáo hội, lẫn trong sứ mệnh của giáo hội trong thời đại này.
Ngài cũng ý thức rằng công đồng này đã bị một số người lèo lái, khinh thường hay giải thích sai.
Trong bài giảng trước khi triệu tập công nghị Hồng Y bầu giáo hoàng, với tư cách là niên trưởng Hồng Y đoàn, Ngài đã nói đến những thách đố của thời đại như sau.
Biết bao nhiêu luồng tư tưởng chúng ta đã trải qua trong những thập niên gần đây. Biết bao nhiêu trào lưu ý thức hệ. Biết bao nhiêu lối suy nghĩ.
Con thuyền tư tưởng của nhiều tín hữu Kitô thường chao đảo bởi những ngọn sóng ấy, bị ném từ thái cực này sang thái cực khác. Từ chủ nghĩa Marxist sang chủ nghĩa tự do, ngay cả chủ nghĩa phóng đảng, từ chủ nghĩa tập thể hóa sang cá nhân chủ nghĩa cực đoan, từ chủ nghĩa vô thần sang một thứ tôn giáo thần bí mơ hồ, từ chủ nghĩa vô tín sang chủ nghĩa tổng hợp hỗn loạn, vân vân. Mỗi ngày có thêm những giáo phái mới ra đời. Chúng ta đang tiến tới nền độc tài của chủ nghĩa duy tương đối, là chủ nghĩa không nhìn nhận bất cứ điều gì là chắc chắn, mà chỉ có một mục đích là cái tôi và những khát vọng của cái tôi.
Trong tình thế ấy, Đức Benedicto tin rằng chỉ có sự tái sinh của giáo hội mới có thể mang lại sự giải phóng đích thực cho nhân loại.
Với Ngài, tin mừng là chân lý cứu rỗi duy nhất có thể cứu thoát và mang lại tự do đích thực cho nhân loại.
Để công bố tin mừng này, giáo hội cần phải thở bằng hai buồng phổi là Đông và Tây.
Chính vì thế mà Đức Benedicto quyết tâm thực hiện sự hiệp nhất của giáo hội Đông và Tây.
Ngài là vị giáo hoàng của hiệp nhất Kitô giáo và của thời đại truyền giáo mới của giáo hội vậy. chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. Sức mạnh của niềm tin tôn giáo. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Hai, mùng 9 tháng 11 vừa qua, Thế giới Tự Do đã mừng kỷ niệm 20 năm bức tường ô nhục Berlin bị phá sập. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ bức tường Berlin, giúp cho nước Đức thống nhất và kéo theo sự cáo chung của các chế độ cộng sản tại Đông Âu. Trong những nguyên nhân ấy, nhiều người đã thấy được sức mạnh của niềm tin tôn giáo. Hôm thứ Hai vừa qua, trong bài phát biểu trong buổi cử hành biến cố, ông Lech Wałęsa, cựu tổng thống Ba Lan, khôi nguyên giải Nobel hòa bình và lãnh tụ của công đoàn đoàn kết, đã khẳng định rằng Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị là người đã đóng góp nhiều vào việc đánh đổ bức tường Berlin. Nói đến sự đóng góp của vị giáo hoàng này, cũng là nói đến sức mạnh của tiếng chuông nhà thờ, lời cầu nguyện và quyết tâm của những người có lòng tin. Đặc biệt, không ai có thể phủ nhận vai trò của ngôi nhà thờ Tin Lành Thánh Nikolai tại thành phố Leipzig, Đông Đức. Ngôi nhà thờ Tin Lành này được phóng viên Deborah Potter của báo USA Today tuần qua kể lại qua bài báo với tựa đề Ngôi nhà thờ đã giúp phá sập bức tường Berlin. Theo tác giả bài báo, nhạc sĩ Bach từng chơi nhạc cụ organ nơi đây, và thánh âm nơi đây vẫn còn quyến rũ. Nhưng chính lịch sử gần đây của nhà thờ, trong những ngày cuối cuộc chiến tranh lạnh, và vai trò nơi này đối với sự sụp đổ của bức tường Berlin, mới là điểm thu hút du khách hiện nay. Mục sư Christian Fuhrer nhậm chức chăm sóc tín đồ tại nhà thờ này vào thập niên 80, khi thế giới còn chia đôi bởi cuộc chiến tranh lạnh. Đức bị chia đôi. Tình trạng này được thấy rõ tại bức tường do chính phủ Đông Đức, tức Cộng hòa Dân chủ Đức, xây lên ở Berlin năm 1961, để không cho dân chúng bỏ chạy sang Tây Đức. Tại Đông Đức, vô thần là chuyện chính thống bình thường. Các nhà thờ như nhà thờ San Nikolai lúc nào cũng bị theo dõi, nhưng vẫn được phép mở cửa. Mục sư Fuhrer nói với báo USA Today rằng, tại Đông Đức, nhà thờ là nơi duy nhất cung cấp một khoảng không gian tự do. Mọi thứ không thể nói nơi công cộng đã có thể được thảo luận trong nhà thờ, và như thế, nhà thờ đại diện cho không gian thể lý và tinh thần độc đáo, trong đó mọi người được tự do. Đầu thập niên 80, mục sư Fuhrer bắt đầu các buổi cầu nguyện hàng tuần cho hòa bình. Cứ mỗi thứ Hai, các tín hữu đọc lên bài giảng trên núi của Chúa Giêsu trước tiên. Sau đó, khi Liên Xô bắt đầu cởi mở với Tây Phương, dân chúng bắt đầu đến đông hơn. Mục sư Fuhrer nói về các buổi lễ cầu nguyện như sau. Đúng là một điều khá đặc biệt ở Đông Đức. Nơi đây, các buổi cử hành ngày càng có đông người tham dự. Người trẻ, bất luận có đạo hay không. Và sau đó, những người muốn rời bỏ Đông Đức cũng tới dự lễ với chúng tôi và tìm trú ẩn nơi đây. Là một sinh viên đại học thời đó, C. Sienke Schumann là một trong hàng trăm người, và sau đó hàng ngàn người đã tới dự đêm thắp nến tại khuôn viên nhà thờ San Nicolai, và rồi tuần hành trên đường phố, tay cầm đèn cầy và kêu gọi thay đổi. Schumann nói, nhìn thấy tất cả những người này tụ họp ở nơi đây, tuần này sang tuần kia, và ngày càng thêm đông người tụ họp. Bạn có cảm giác rằng lần này thực sự chính phủ phải lắng nghe người dân? Vào tháng 10 năm 1989, vào lễ kỷ niệm 40 năm thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Đức, chính phủ bắt đầu bố ráp. Những người biểu tình ở thành phố Leipzig bị đánh, bị bắt giam. Hai ngày sau đó, nhà thờ San Nicolai đông nghẹt người. Khi kết thúc buổi cầu nguyện, 70.000 người đã diễn hành xuyên qua thành phố, trong khi các binh lính mang vũ khí đứng nhìn, nhưng không làm gì. Schumann kể, tôi nhớ, lúc đó là một đêm lạnh, nhưng bạn không cảm thấy lạnh, chỉ vì bạn thấy tất cả quanh bạn là ánh sáng. Và thật là tuyệt vời, khi bạn thấy mình cũng là một phần trong dòng thác người này, và bạn cảm thấy đầy năng lực và hy vọng. Schumann kể tiếp, tôi cảm thấy run sợ trong đêm ấy, nhưng thật là tuyệt vời. Trong nhà thờ, người ta đã biết cách chuyển hóa sợ hãi thành can đảm, để vượt qua sợ hãi và để hy vọng, để có sức mạnh. Người ta tới nhà thờ, và rồi người ta bắt đầu cuộc tuần hành. Và bởi vì họ không làm gì bạo động, công an không được phép hành động. Các cán bộ Đông Đức lúc đó nói, chúng tôi sẵn sàng cho mọi thứ, chỉ trừ đèn cầy và cầu nguyện. Chúa Giê-xu và bài giảng trên núi là động lực chính của mục sư Führer. Nhưng ông cũng mút được cảm hứng từ vị mục sư tử đạo dưới thời Đức Quốc xã là Dietrich Bonhoeffer, cũng như từ Thánh Gandhi và mục sư Hoa Kỳ Martin Luther King Jr. Mục sư Führer nói rằng mục sư King đã chuẩn bị và thực hiện khái niệm của một cuộc phản kháng ôn hòa bất bạo động một cách tuyệt vời. Rồi thì tới lúc chúng tôi ứng dụng bài giảng trên núi tại thành phố Leipzig này. Chỉ một tháng sau cuộc biểu tình khổng lồ này, bức tường giữa Đông và Tây Đức sụp đổ. Nhà thờ San Nicolai đã gửi một thông điệp mạnh mẽ tới thế giới. Chính phủ Đông Đức không kiểm soát nổi người dân nữa. Mục sư Führer nói, đây đúng là một phép lạ, một cuộc cách mạng thành công, một cuộc cách mạng xuất phát từ nhà thờ. Thật là tuyệt vời, chính Thiên Chúa đã mang lại thành công cho cuộc cách mạng này. Mục sư Führer, người đã về hưu ở tuổi 65 theo luật của Giáo hội Tin Lành, đã viết một cuốn sách về những ngày lịch sử ở đây. Nhà thờ này bây giờ đã trở về bình thường, không đông như thời trước biểu tình. Nhưng mục sư Führer và các tín hữu không làm những gì họ đã làm lúc đó để thu hút tín đồ tới nhà thờ. Ông nói, chúng tôi đã làm như thế, bởi vì nhà thờ phải làm như thế. Với sứ điệp trên đây của mục sư Führer, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu giáo huấn của các giáo hoàng Sisto IV, Phaolô IV, Pio V, Alessandro VII, Pio VII, Pio IX, Leo XIII, Pio XI, Pio XII và Gioan XXIII liên quan tới Thánh Mẫu Học. Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã khích lệ việc soạn thảo các văn bản Thánh Mẫu Học của Công đồng Trung Vatican II, rồi đã giới thiệu, giải thích và bổ túc chúng trong các giáo huấn phong phú của người về Đức Maria. Liên quan tới việc bổ túc giáo huấn của Công đồng Trung Vatican II về Đức Mẹ của Đức Phaolô VI, trước hết chỉ cần nhắc tới tước hiệu Đức Maria Mẹ Giáo hội mà Đức Phaolô VI dùng để gọi Đức Mẹ trong diễn văn kết thúc khóa họp thứ ba của Công đồng ngày 21 tháng 11 năm 1964. Ngoài ra cũng phải nhắc tới tài liệu Marialis Cultus là tuyệt tác trong các tài liệu Thánh Mẫu Học được Đức Phaolô VI ban hành ngày 2 tháng 2 năm 1974. Trong tài liệu này, Đức Phaolô VI khai triển giáo huấn của Công đồng Trung Vatican II về Đức Maria và trình bày một cách rộng rãi lòng sùng kính bình dân đối với Đức Maria. Người chỉ cho thấy các tiêu chuẩn để tiếp nhận các thói quen sùng kính vẫn có giá trị cho tới nay và để đưa ra các thực hành mới cũng như các tiêu chuẩn liên quan tới hai thói quen vẫn còn có giá trị là kinh truyền tin và tràng hạt mân côi. Tài liệu kết thúc bằng cách khẳng định giá trị thần học mục vụ của việc tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria. Đặc biệt đáng chú ý là các tiêu chuẩn giúp lượng định giá trị của các thói quen sùng kính mẹ Maria không phải là phụng vụ. Chúng bao gồm 4 tiêu chuẩn, ba ngôi, Kitô học, Thánh Thần học và Giáo hội học, và 4 chiều hướng, Kinh Thánh, Phụng vụ, Đại kết và Nhân chủng học. Có 315 tài liệu chính của Đức Phaolô VI nói về Đức Mẹ. Chúng gồm các diễn văn, bài giảng và sứ điệp truyền thanh, không kể các tông thư liên quan tới việc ban tước tiểu vương cung thánh đường cho các trung tâm thánh mẫu, và để tuyên bố Đức Maria là bổn mạng của các nơi và các tổ chức khác nhau. Chúng có nội dung lịch sử địa phương và ít quan trọng đối với tổng kết giáo lý có chiều kích đại đồng. Đức Gioan Phaolô I tuy chỉ làm giáo hoàng có 33 ngày, nhưng cũng đã tôn vinh Đức Maria nhiều lần. Chúng ta có 3 tài liệu nói và 5 tài liệu viết. Tư tưởng nổi bật là sự hiện diện hiền mẫu và trung gian của Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta đối với các tông đồ, với giáo hội Hoàn Vũ và các giáo hội địa phương, cũng như đối với cuộc sống và sứ vụ tông đồ của giáo hoàng. Vì thế lòng tôn sùng của mọi tín hữu chạy đến khẩn cầu mẹ là điều chính đáng, đặc biệt với kinh truyền tin, với các cuộc hành hương tới các trung tâm thánh mẫu và các buổi cử hành tôn giáo được Đức Gioan Phaolô I khích lệ. Đức Gioan Phaolô II cũng là vị giáo hoàng nổi tiếng có lòng sùng kính Đức Maria với khẩu hiệu Totus Tuus, tất cả là của mẹ. Giáo huấn thánh mẫu học của Đức Gioan Phaolô II rất phong phú rạng rỡ và hữu hiệu trên bình diện mục vụ. Người theo các đường nét lớn giáo huấn thánh mẫu học của Công đồng Trung Vatican II và thường xuyên quy chiếu giáo huấn thánh mẫu học của Đức Phaolô VI. Ngay trong các năm đầu triều đại của người, Đức Gioan Phaolô II đã trình bày một tổng luận đầy đủ về giáo lý liên quan tới Đức Maria bằng cách kết hiệp giáo huấn truyền thống đã được Công đồng Trung Vatican II tiếp nhận và khai triển liên quan tới các tín điều về Đức Mẹ, việc liên kết Mẹ với mầu nhiệm cứu độ của Chúa Kitô và của giáo hội, cũng như liên quan tới bản chất và thói quen của việc tôn sùng Đức Mẹ trong giáo hội. Người nối kết lòng sùng mộ truyền thống cổ xưa với lòng sùng mộ mới phát xuất từ các dấu chỉ thời đại và các hoàn cảnh đặc biệt của cuộc sống giáo hội thời hậu Công đồng. Như là giáo hoàng Đức Gioan Phaolô II chăm sóc để cho giáo huấn truyền thống của giáo hội được tôn trọng. Đây là điều có thể nhận ra trong số 6 của thư do Bộ Giáo lý Đức Tin công bố ngày 17 tháng 5 năm 1979 về vài vấn đề liên quan tới sự cánh chung. Tài liệu viết, trong giáo huấn về số phận con người sau khi chết, giáo hội loại trừ mọi giải thích lấy mất đi ý nghĩa biến cố hồn xác lên trời của Đức Maria trong điều duy nhất mẹ có được, hay là sự kiện thân xác được vinh hiển của mẹ, là việc diễn tả trước sự vinh hiển được dành để cho tất cả mọi người được tuyển chọn khác. Cho tới nay, đóng góp mới mẻ của Đức Gioan Phaolô II đã là sự hữu hiệu trong tương quan của Đức Maria với giáo hội. Các chuyến hành hương tông đồ mục vụ đã cho phép Đức Gioan Phaolô II suy tư về trung gian tích cực của mẹ Maria đối với việc thành lập và phát triển của nhiều giáo hội địa phương, bên Mexico, châu Mỹ Latin, bên Ba Lan, Ireland, Hoa Kỳ, Phi Châu, Pháp, Brazil, Đức, Phi Luật Tân, Nhật Bản. Và Đức Gioan Phaolô II nêu bật sự hữu hiệu và mau chóng, qua đó mẹ Maria đã tự tỏ hiện ra và thực sự tỏ hiện như là mẹ của giáo hội Hoàn Vũ và của các giáo hội địa phương trong dòng lịch sử. Đây cũng là điều tối quan trọng giúp thúc đẩy tín hữu ý thức hơn đối với sự hiện diện trao ban ơn phước của mẹ và tán trợ sự hiện diện đó bằng việc thực hành Kitô và các thói quen khác nhau tỏ lòng sùng kính mẹ Maria mà Đức Gioan Phaolô II đã không mỏi mệt nhấn mạnh, nhất là việc thánh hiến cá nhân, gia đình và giáo hội cho mẹ. Làn sóng sùng kính mẹ Maria mà Đức Gioan Phaolô II đã dấy lên khắp nơi là một dấu hiệu thành công, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp cho sự phát triển giáo lý và mục vụ hữu hiệu về thánh mẫu học. Các giám mục cũng theo huấn quyền của Công đồng Trung Vatican II và các giáo hoàng, và trong các thời gian qua đã công bố nhiều thư mục vụ liên quan tới Đức Mẹ, vang vọng giáo huấn của các giáo hoàng và của công đồng. Thư của các hội đồng giám mục trình bày cách áp dụng cụ thể cho các giáo hội địa phương. Sau đây là một số thư nổi bật vào thời điểm học giả Bertetto viết bài khảo luận này hồi đầu thập niên 1980. Ngày 5 tháng 10 năm 1968, các giám mục Hòa Lan công bố thư chung nói về lòng tin của Đức Maria, hình ảnh của giáo hội, việc tôn sùng mẹ, lòng hiếu thảo đối với mẹ và vai trò đại kết của mẹ. Thư có đoạn viết, Đức Maria như là người sống động, xin các Kitô hữu một câu trả lời sống động, một câu trả lời cá nhân, một câu trả lời của trí khôn và của con tim. Ngày 21 tháng 11 năm 1973, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ công bố thư mục vụ về Đức Mẹ tựa đề, này là mẹ con, người phụ nữ của lòng tin, được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngày 15 tháng 8 năm 1978, các giám mục Mexico công bố thư mục vụ tựa đề Sự hiện diện của Đức Thánh Maria Guadalupe và dấn thân lòng tin của chúng ta trong việc truyền giảng tin mừng nhân kỷ niệm 450 năm Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe. Ngày 28 tháng Giêng năm 1979, Hội đồng Giám mục Ba Lan đã cho đọc trong mọi nhà thờ toàn nước thư mục vụ thừa nhận sự trợ giúp của Đức Maria, mẹ giáo hội, và kêu mời mọi người thánh hiến mình cho Đức Mẹ. Ngày 27 tháng 5 năm 1979, lá thư chung của các giám mục Đức về ý nghĩa lòng sùng kính Đức Mẹ đã được đọc trong mọi nhà thờ bên Tây Đức. Qua đó, các giám mục Tây Đức tìm canh tân lòng sùng kính của tín hữu đối với Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Năm 1979, các giám mục Argentina công bố năm Thánh Mẫu bắt đầu từ tháng 10 để chuẩn bị cho Đại hội Thánh Mẫu Toàn quốc cử hành vào tháng 10 năm 1980. Trong thư gửi tín hữu, các giám mục viết, chúng tôi ước mong thực hiện giữa chúng ta một việc minh giải, đào sâu và thực hành lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Loài Người, để khiến cho nhiệm vụ của toàn giáo hội Argentina được sinh động hơn theo các đường lối đã được tài liệu loan báo tin mừng của Đức Giáo Hoàng vạch ra. Ngày 2 tháng 9 năm 1979, các giám mục Ireland đã cho đọc thư mục vụ trong mọi nhà thờ toàn nước, nhân dịp chuẩn bị cho chuyến Đức Gioan Phaolô II hành hương đền Thánh Đức Bà Knock. Hồi tháng 5 năm 1979, các giám mục vùng Andalusia bên Tây Ban Nha đã gửi tín hữu một lá thư mục vụ tựa đề Trinh Nữ Maria, sự hiện diện hiển mẫu trong giáo hội. Trên đây chỉ là một vài tiếng nói tiêu biểu của một số hội đồng giám mục cùng lên tiếng với Đức Giám mục Roma để khích lệ tín hữu hiểu biết, yêu mến và tôn sùng Đức Maria, mẹ Chúa Kitô, mẹ giáo hội và là mẹ các tín hữu. Để có thể là Kitô hữu đích thật, tín hữu phải có lòng tôn sùng mẹ Maria và dành cho mẹ một chỗ đặc biệt trong cuộc sống của mình.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết. Cái chết của vực thâm sân si, của nhân danh vô lý, cha đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người, vẫn hằn lên vết tích. Vết tích của ngạo nghễ u mê, của bon chen quyền thế, hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi, từ Giê-xu thấm giá đau, lộn mọi nghĩ suy của loài người làm gì. Chỉ cái chết trao đi, từ Giê-xu vô tội, thành muôn ơn cứu rỗi, hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại, đang ngủ giữa chúng ta, tô đẹp ngày tương lai. Ngài đang sống mãi trong tình mến không phai, xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung theo khắp muôn nơi cho cuộc sống gian đời. Đường đời sẽ tươi màu vì Giê-xu đang sống giữa mọi người chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, nói đến thời gian, chúng ta nghĩ ngay đến chiếc đồng hồ. Ngày xưa, có được một chiếc đồng hồ để theo dõi giờ khắc thì thật là hạnh phúc. Người xưa thường nhìn sao, nhìn mặt trời để đoán giờ, định liệu mùa màng thời tiết, và kể cả áng chừng trong từng sinh hoạt thường ngày của mình như giờ ăn, giấc ngủ, giờ ra đồng làm việc. Ngày nay, việc theo dõi giờ đã không còn là vấn đề nan giải. Đồng hồ công cộng, đồng hồ treo tường, đeo tay, rồi đồng hồ trên điện thoại, trên các thiết bị máy móc, vân vân. Cuộc sống con người hối hả hơn, chạy đua với thời gian hơn. Làm gì cũng chốc chốc lại nhìn đồng hồ, nhưng con người lại tiêu phí rất nhiều thời giờ cho nhiều việc, nhiều thú vui ăn chơi, nhiều cuộc hẹn hò. Thế mới biết thời gian đóng vai trò quan trọng như thế nào trong đời sống con người. Mượn một vài ý khi nói về chiếc đồng hồ để chúng ta suy gẫm về giá trị của thời gian. Bạn có thể mua một chiếc đồng hồ thật đắt, nhưng bạn không thể mua được thời gian, dù bạn có rất nhiều tiền. Thật vậy, thời gian tạo cho con người nhiều cơ hội học hành, làm việc, yêu thương. Nếu mỗi việc chúng ta làm có ý nghĩa, mang lại hiệu quả cuộc sống cho bản thân và cho nhiều người, chúng ta sẽ cảm thấy mình đã không hoang phí thời gian. Chúng ta đã đổi thời gian để lấy những kết quả tốt đẹp cho cuộc đời của mình. Bạn có thể chỉnh được kim đồng hồ ngược xuôi, nhưng bạn không thể lộn lại quá khứ hay đi trước tương lai để sửa đổi điều đã hoặc sắp xảy ra. Điều tốt nhất bạn có thể làm là tận dụng từng phút từng giây của thực tại hướng tới tương lai, và đừng để hối tiếc. Đồng hồ không chạy ngược, cuộc đời ai cũng phải trải qua những biến cố thăng trầm trong cuộc sống. Khi vượt qua những vấp ngã gian nan, nguy khó, quay đầu nhìn lại cũng là để chúng ta trưởng thành hơn. Vì vậy, hãy từng ngày hoàn thiện bản thân để không hối tiếc quá khứ, để không phải dằn dặc nỗi đau, mất mát, bất hạnh. Hãy xem quá khứ cũng là hành trang của đời người, dù đẹp hay xấu, đều giúp chúng ta trưởng thành hơn nếu biết nhìn nhận nó một cách tích cực. Và cần biết bao một trái tim yêu thương, một bàn tay rộng mở để xót chia và cùng xua tan những nỗi ám ảnh vào quên lãng. Ai đó có thể tặng bạn một chiếc đồng hồ, nhưng họ không thể tặng bạn thời gian của họ. Người ta có thể mua sắm bằng tiền bạc nhiều thứ để tặng nhau, nhưng dành thời gian để thăm viếng, gặp gỡ, chia sẻ, yêu thương thật là khó biết bao. Chúng ta có cân chỉnh lại việc dùng thời gian của mình để đầu tư nhiều hơn cho yêu thương, phục vụ hay không? Bạn có thể đặt chuông báo thức cho đồng hồ, nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi. Bạn phải tự đánh thức mình. Thức tỉnh trong cuộc sống là một hành động đòi hỏi con người phải có nghị lực, đánh thức mình khỏi những đam mê tội lỗi, khỏi những thói hư tật xấu, khỏi những ghen tương đố kỵ. Như vậy, ắt chúng ta đã từng bước thức dậy đúng giờ trong kiếp người nặng nề lo toan, ngủ say danh vọng, chìm đắm lạc thú vậy. Có biết bao nhiêu kiểu đồng hồ đẹp, không đẹp, đắt rẻ, chịu nước, không chịu nước. Thời gian cũng vậy, ai cũng có những khoảng thời gian thật đẹp, thật đáng nhớ, nhưng cũng có khoảng thời gian tồi tệ. Đã biết như thế, thì chúng ta đừng bi quan quá khứ. Hết mưa, trời lại sáng. Chúng ta cần có những thời gian thật đẹp, nhưng cũng đừng thất vọng buông xuôi khi phải trải qua những tháng ngày đau khổ, bệnh tật. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian là của Chúa. Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa ban cho con người sự tự do. Tự do để sống như thế nào với sự hiện hữu có hạn mà Thiên Chúa đặt để ban cho con người. Đó là tận dụng thời gian vậy. Nhưng thế nào để sử dụng tốt thời giờ Chúa ban? Đó là từng phút, từng giây, dù bất kể nơi nào, từng khoảnh khắc mà Thiên Chúa ban cho chúng ta hãy lo chu toàn những bổn phận của mình với hết tâm tình yêu thương. Bởi vì chỉ có tình yêu mới biến đổi được con người, mới hoán vị được thời gian như một chùm câu châm ngôn mà chúng ta được biết sau đây. Thời gian là một cái gì đó rất chậm đối với kẻ đang chờ, rất nhanh đối với người đang sợ, rất dài đối với kẻ đang buồn, rất ngắn đối với người đang vui, nhưng đối với kẻ đang yêu thì thời gian hình như không hiện hữu. Chúng ta hãy bình tĩnh chu toàn bổn phận với tâm tình yêu thương trong từng giây phút của thời gian hiện tại. Thời gian là món quà, tài sản Thiên Chúa ban cho chúng ta công bằng như nhau, mỗi người đều có 24 tiếng một ngày. Chúng ta giật mình tiếc nuối vì thời gian đã qua như tia chớp, với nhiều việc đã làm sai, nhiều giận hờn với tha nhân không nối lại được, nhiều lời nói tuôn ra làm mất lòng kẻ khác, nhiều việc đáng làm mà không làm. Trong tất cả những điều đó, chúng ta vẫn còn hy vọng, vì nếu yêu thì thời gian dường như không hiện hữu. Chúa Giêsu dạy rằng, có ai trong các con lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Xem chim trời chẳng có gieo gặt, chẳng tích trữ vào kho tàng, mà cha các con trên trời còn nuôi nó. Hãy xem những hoa huệ ngoài đồng, chẳng làm lụng khó nhọc, cũng chẳng kéo chỉ. Nhưng vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như hoa đó. Vậy, trước tiên hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công bình của người, thì người sẽ cho thêm các con mọi điều ấy nữa. Là người Kitô hữu, chúng ta tin rằng Thiên Chúa sẽ chăm sóc, yêu thương bồng ẵm chúng ta. Người nói, ta đã gánh vác các con từ lúc mới sanh, bồng ẵm các con từ trong lòng mẹ, cho đến chừng các con già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẵm các con và giải cứu các con. Lạy Chúa, Chúa là nơi nương ẩn của chúng con. Ngài yêu thương chúng con trước khi núi non chưa được tạo thành, trái đất và thế gian chưa được dựng nên. Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Thiên Chúa. Xin Ngài dạy chúng con biết tận dụng thời gian Chúa ban, mà sống dấn thân, phục vụ và yêu thương.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàng trong sự chết. Cái chết của vực thâm sơn si, của nhân danh vô lý, trà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế. Thế giới vẫn là những oan khiên đào điên bao kiếp sống, mịt mù cõi hư không. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấp giá đau luồn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến không phải xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung gieo khắp muôn nơi cho cuộc sống gian người. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.